năm nay, lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Bách khoa Hà Nội có tên trong bảng xếp hạng top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới.
Cũng trong năm nay, 3 nhà khoa học Việt Nam đã lọt top 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới.
Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp trở thành một trong số gần 60 quốc gia có nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới.
Việt Nam cũng là quốc gia có tốc độ tăng trưởng học thuật nhanh nhất trong 10 năm qua, theo báo cáo tháng 10 năm nay của tạp chí ISI.
Cái khoa học công nghệ chính là chiếc đũa thần để dân tộc Việt Nam của chúng ta có thể trở thành con rồng con hổ, sánh vai với cường quốc Nam Châu.
Các nhà khoa học trẻ là làm việc thực sự nghiêm túc và đam mê chắc chắn sẽ thành công.
Xin chào quý vị thính giả, 2019 vừa qua có thể coi là một năm rất thịnh vượng của khoa học nước nhà. Với một đất nước mà nguồn ngân sách đầu tư cho khoa học và công nghệ còn khiêm tốn như ở Việt Nam, để có tên trên bản đồ khoa học thế giới, đó là sự nỗ lực phi thường của các nhà khoa học và nhóm nghiên cứu. Và trong ngày đầu tiên của năm 2020 thì chúng tôi không nói đến những công trình nghiên cứu siêu trí tuệ, cũng không nói tới những lý thuyết khoa học hàn lâm, mà đơn giản là kể về những nhà khoa học Việt Nam. Tuy không cùng xuất phát điểm, không cùng một lĩnh vực nghiên cứu, nhưng họ có một điểm chung là đã định danh Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới. Đừng bỏ lỡ 30 phút chương trình hôm nay để nghe chuyện chưa kể của những nhà khoa học Việt Nam các bạn nhé. Và trước khi gặp gỡ với nhân vật đầu tiên của chương trình thì chúng ta cùng làm quen với anh qua phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu thì một người rất thông minh, tâm huyết với công việc.
Thầy Hiếu ấy, gần như là lúc nào cũng ở trong trạng thái làm việc. Tôi đến đây làm thứ bảy ấy, thì thấy là lúc nào đến cũng gặp thầy ở đây rồi.
7 giờ tối đi qua cái chỗ phòng làm việc vẫn thấy phòng của anh ấy là vẫn sáng đèn.
Trong quá trình làm luận án tiến sĩ thì có những lúc là mình cảm thấy không thể vượt qua nổi. Nhắn tin với thầy không dám gặp là em xin thôi. Mình cứ nghĩ là thầy sẽ không chấp nhận được người học trò mà lại bỏ cuộc. Thế nhưng mà thầy lại động viên tìm cách tháo gỡ.
Quan trọng trong công nghệ quang khắc tôi là gì? Điều là kiểu gọi là photoresist.
Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, giáo sư trẻ nhất của ngành vật lý Việt Nam cho đến nay. Ông là người con thứ 10 trong gia đình có 11 người con ở Vĩ Dạ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Hồi bé tôi ước mơ duy nhất là làm sao để trở thành kỹ sư cơ khí, chế tạo được máy móc để phục vụ cho cả bà con nông dân ở đỡ khổ cơ. Sau khi học đại học Huế thì các bạn tôi thì xin đi làm, nhưng tôi thì tôi được muốn tiếp tục học. Hồi đấy học thực gia đình cũng khó khăn, để muốn đi học tiếp thì tiền mà đóng học phí là chúng tôi không có. Tôi nhờ bạn bè ở Hà Nội này hỏi là có cái chương trình học cao học nào để không phải đóng học phí. Rất may là viện đào tạo quốc tế về học vật liệu IT mà tôi được Hà Lan người ta tài trợ, thì tôi ra tôi học thì tôi không phải đóng học phí và được trợ cấp học bổng.
Là nghiên cứu sinh của trường Đại học Twente, năm 2004, Nguyễn Văn Hiếu từ bỏ môi trường nghiên cứu khoa học lý tưởng ở Hà Lan, trở về Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong sự ngạc nhiên của bạn bè và đồng nghiệp.
Hồi xưa tôi đi làm ở Hà Lan thì mình có cái tính tự ti dân tộc. Mặc dù là trước mặt mình người ta rất là tôn trọng, nhưng mà sau lưng bảo mình sang đây đi ăn bám không làm gì được. Lúc về chúng tôi cũng chiến đấu tư tưởng cũng kinh khủng nhau. Tuy nhiên là tôi thì tôi biết là mình sinh ra trong một gia đình nông dân. Về Việt Nam người ta sống được, tôi sống được.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho chặng đường khoa học đầy gian nan sau đó.
Đợt lúc tôi về trường thì nói chung là hai bàn tay trắng, hơi xấu hổ, cho mình đi Hàn Quốc và mình xin cả cái thiết bị lặt vặt. Chúng tôi phải nói với anh em trong nhóm hay là trong cả cái nhóm chúng ta phải làm việc bằng gấp đôi người ta thì mới tồn tại được. Từ khi tôi về Việt Nam đến bây giờ thì chắc là chỉ có vợ tôi mới biết được, là chưa bao giờ tôi nghĩ ngày thứ bảy đâu.
Nổi tiếng với tuyên ngôn cứ làm tốt công việc của mình thì thành công sẽ đến, đó là giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, người đã có hơn 130 công trình khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus với tổng số trích dẫn là hơn 4.000. Hiện ông đang là phó hiệu trưởng trường Đại học Phenica.
Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu đã có mặt trong phòng thu của chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chương trình, xin chào quý vị đang nghe đài.
Vâng ạ, giáo sư Hiếu thân mến, biết ai đến anh là một người con thứ 10 trong một gia đình có 11 người con ở thôn Vĩ Dạ, Huế. Nhưng mà cái con đường đến với khoa học của anh vẫn là một ẩn số với quý vị thính giả.
Vâng, từ khi học đại học trong đầu tôi cứ có ý nghĩa là thế nào phải học tiếp. Nhưng mà thực ra là hồi đấy cái điều kiện gia đình rất là khó khăn. Rất may là tôi có một người bạn đang học ở Hà Nội. Thì rồi tâm nguyện của tôi lúc đấy chỉ tìm được một cái chương trình đào tạo nào học không phải đóng học phí. Thì rất may là hồi đấy tôi tìm được cái chương trình đào tạo về khoa học vật liệu của Viện iTeams ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì cái Viện iTeams đấy do Hà Lan là tài trợ. Và chúng tôi được học một cái chương trình rất là hiện đại và nhiều giáo sư ở nước ngoài sang giảng dạy. Và không phải đóng học phí, lại có học bổng. Tôi vay bà chị đúng 500.000 là đi lên tàu ra Hà Nội. Đi về đại học là tôi chỉ biết là lên một chiếc xe buýt. Tôi đi đến ngang cái đoạn là ngã ba Kim Liên với Đài Công Việt đấy. Xe buýt đã đuổi tôi xuống. tìm vào trường đại học Bách khoa rồi có khoảng là chưa được một cái số mà tôi bị tìm mất một tiếng đồng hồ. Tại vì là hồi đấy tôi ra tôi nói dòng Huế tôi hỏi không ai hiểu là đấy, thì rất may sau cuối cùng tôi phải ra lại quay ra cái bục điện thoại để gọi điện, có thầy xuống đó mà có thầy đưa vào xếp chỗ ăn ở và học ôn thi. Hồi đấy ôn thi vào đấy cũng rất là khó, sinh viên nộp đơn mà rất là đông, nhưng mà chỉ lấy hồi đấy tôi nhớ không chính xác là khoảng 30 sinh viên thôi. Thì sau khi học xong thạc sĩ ở đấy thì tôi cũng được ở lại để làm nghiên cứu cùng với các thầy. Học xong thì tôi lại được sang Hà Lan làm thực tập sinh, đi làm nghiên cứu sinh. Sau khi nghiên cứu sinh thì cũng quay về lại viện iTeam ngay, làm khoa học của tôi là bắt đầu từ đấy.
Vâng, giáo sư Hiếu vừa hồi tưởng lại một cái thời tuổi trẻ rất là sục sôi của mình đúng không ạ? Nhưng mà hình dung về những cái nhà làm khoa học thì chúng tôi thường tưởng tượng là họ sẽ làm ở trong những cái phòng thí nghiệm rất là hoành tráng. Tuy nhiên thì rất là nhiều người chia sẻ về giáo sư Hiếu đó là một người làm khoa học từ quốc xẻo. Vậy thì cái điều này nó là thật hay đùa? Giáo sư có thể chia sẻ thêm về điều này không?
Tôi tốt nghiệp tiến sĩ về ngành điện tử. Thì cái ngành đấy về Việt Nam hầu như là không triển khai được về vi mạch. Thì để tôi mới bắt đầu chuyển sang một cái hướng nghiên cứu mới về vật liệu. Phát triển một cái hướng nghiên cứu mới để có thiết bị là không phải chuyện đơn giản, nó rất là khó. Cũng lấy quay tìm hướng nghiên cứu làm cái gì thì cũng
mò mẫm.
Chủ yếu hồi đấy thì mình cũng nghĩ ra cái gì xong là không biết là mua thiết bị làm đâu, chủ yếu là ra trời. Nhặt đồ cụ để làm những cái thí nghiệm rất là đơn giản, xong dần dần có đề tài, xong mình mua một các cái số thiết bị cơ bản để xây dựng lên các cái phòng thí nghiệm như vậy. Thì nói chung là chúng tôi xây dựng đến cái phòng thí nghiệm cũng mất khoảng 5-6 năm gì đấy, hoàn toàn là từ tay tôi làm lên hết. Mọi người nói cuộc sẽ là thế, các cái thiết bị nhìn vào thí nghiệm thôi mọi người không tin, nó rất là đơn giản. Chi phí nó cũng không quá nhiều, khoảng 3 tỷ đồng là cùng.
Anh làm nghiên cứu sinh ở Hà Lan nhưng mà năm 2004 lại quay trở lại để làm việc ở Viện Nghiên cứu Đào tạo Khoa học Vật liệu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Vậy thì từ bỏ một cái nơi mà có thể tạo điều kiện cho mình làm khoa học một cách tốt nhất để quay về Việt Nam và bắt đầu từ con số 0 thì cái điều gì đã khiến anh đưa ra một cái quyết định như thế này ạ?
Thì chúng ta biết là giai đoạn này ở Việt Nam rất là khó khăn. Hồi đấy tôi làm nghiên cứu sinh xong, thực ra là cơ hội mà để làm việc tiếp ở nước ngoài và làm cho các công ty thì cũng rất là nhiều. Ví dụ bạn bè tôi, người Ấn Độ, người Trung Quốc thì lúc tốt nghiệp xong thì các bạn ấy ở lại đấy hết. Và có một số người về người ta cũng trả theo khoa học. Và quyết định về là cũng không phải đơn giản. Vợ đã ở bên đấy rồi nên không muốn về đâu ạ. Đấy, thì thực ra là cũng phải chiến đấu rất là, tư tưởng rất là lớn để quay về. Hồi đấy là iTeam cũng một cái đơn vị cũng rất là đang rất là nổi và cũng muốn xây dựng, đóng góp xây dựng một cái viện nghiên cứu rất là mạnh ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bảo vệ xong một tiến sĩ không khoảng 1-2 tuần như thế tôi về ngay.
Thế là vợ cũng đồng ý là quyết định theo chồng về.
Chính xác.
Vâng ạ. Nhưng mà cái việc làm khoa học bắt đầu từ con số 0 như thế này, có lúc nào anh cảm thấy là bế tắc và cảm thấy là hối hận về cái quyết định của mình không ạ?
Thực ra cũng đôi lúc như khó khăn quá thì trong đầu mình cũng có một cái suy nghĩ nào đấy. Thực ra là thời điểm lúc mà tôi về mấy năm đầu thì nói chung là về trường đại học để nuôi sống gia đình là về chuyện không phải đơn giản. Lương thì không, hoàn toàn không đầy đủ. Thường tôi phải làm, phải đi làm thêm ở ngoài, đi làm cho công ty. Nhưng sau một thời gian sau thì nói chung là cái nghiên cứu mình nó dần dần ổn định, các cái đề tài khoa học nó cũng bắt đầu nhiều lên, thu nhập từ các nghiên cứu khoa học là cũng tương đối. Từ khi Quỹ Khoa Công nghệ Quốc gia ra đời thì chúng tôi cũng có cái đề tài nó tương đối ổn định. Tôi bắt đầu tập trung full time thời gian cho khoa học.
Dạ vâng, không có vinh quang nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng máu và đôi khi còn có cả cái sự bế tắc ở đó nữa. Và con đường khoa học cũng là con đường đầy chông gai để đi được đến đỉnh vinh quang. Trước khi trở lại với chương trình và làm quen với vị khách mời thứ hai, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập.
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới. Còn xa
một trong ba nhà khoa học Việt Nam lọt top 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới theo tạp chí PLOS Biology.
Đã công bố hơn 250 bài báo, báo cáo, công trình khoa học, trong đó có hơn 150 bài trên các tạp chí quốc tế ISI.
Là tác giả của một bằng phát minh, một bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, thành viên hội đồng quốc tế của 7 tạp chí quốc tế ISI có uy tín.
Là chuyên gia hàng đầu Việt Nam về cơ học, vật liệu và kết cấu tiên tiến.
Ông là ai?
Có lẽ khi mà nghe đến cái dữ liệu cuối cùng thì không biết mọi người đã đoán ra cái vị khách mời thứ hai của chúng tôi là ai chưa ạ? Và không để các bạn đợi lâu, xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội, và ông cũng là trưởng phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu tiên tiến.
Vâng, xin chào các bạn thính giả của Đài VOV.
Vâng, giáo sư Đức thân mến ạ, tháng 9 năm nay thì mọi người biết đến ông là một trong ba nhà khoa học Việt Nam góp mặt trong danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Ông đón nhận cái thông tin này với một cảm xúc như thế nào?
Tôi cũng rất là bất ngờ, bởi vì thực ra là cũng cá nhân mình làm khoa học gần đến năm thì cũng không nghĩ là đến ngày mình được xếp hạng. Cái thứ hai là chúng tôi cũng thấy rất là phấn khởi và tự hào, bởi vì trải qua mấy chục năm làm nghiên cứu khoa học phải nói là rất là kiên trì, và đến giờ phút này được cộng đồng thế giới ghi nhận thì đấy là một cái điều động viên rất lớn đối với thầy và trò.
Theo ông thì cái điều gì đã khiến cho bản thân mình và nhóm nghiên cứu của mình đã có được những cái thành công như ngày hôm nay ạ?
Trước hết là đấy là phải có một cái hoài bão trong khoa học. Khi mà tôi ở nước ngoài về nước thì cũng giống như là giáo sư Hiếu, mất một tháng trời là rất là chăn trở. Và khi về nước thì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Và cái lương tháng đầu tiên là chỉ có 341.000 đồng. Thế vào lúc đấy thì muôn vàn khó khăn. Thế nhưng cũng là từ những giờ giảng lên lớp, thế và từ những quan hệ quốc tế. Thế thì điều mà chúng tôi rút ra được, thứ nhất là đấy là phải có hoài bão. Cái thứ hai nữa là đấy là phải có một sự kiên trì đấy. Và cái thứ ba nữa là tiếp cận được những hướng nghiên cứu hiện đại của thế giới đấy. Và cuối cùng là phải có một xây dựng được một cái nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học.
Vâng. Bây giờ trong giới khoa học của Việt Nam vẫn thường tò mò về giáo sư Nguyễn Đình Đức, đó là ông có thể làm việc cho rất là nhiều doanh nghiệp với cái thu nhập rất là khủng, nhưng tại sao ông lại tiếp tục đi trên cái con đường khoa học của mình?
Trên thực tế là trong cái lĩnh vực vật liệu mới có thể là ứng dụng được rất nhiều ở trong doanh nghiệp cũng như là trong nghiên cứu. Thế nhưng phải nói thực sự là khi mà bước chân vào giảng đường đại học và khi được tiếp xúc với các em sinh viên đấy và thấy lại cái hình dáng của mình ngày xưa, thôi thúc một cái mong muốn là làm sao đem truyền bá được những kiến thức của mình để dìu dắt thế hệ trẻ, và những mong là làm sao là cái nền giáo dục đại học của Việt Nam có thể vươn lên sánh vai được với thế giới. Và như thế thì phải có những người thầy dìu dắt, phải có những người hy sinh. Thì tôi nghĩ là mình có thể là do cái niềm đam mê về đối với nghề nghiệp và đối với khoa học.
Vâng, năm nay theo bảng xếp hạng của Nature Index thì Việt Nam có 10 trường đại học, viện nghiên cứu dẫn đầu về số lượng công bố quốc tế trong thời gian từ mùng 1 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019. Và trong chương trình hôm nay thì mời giáo sư Nguyễn Đình Đức, giáo sư Nguyễn Văn Hiếu và quý vị thính giả đến với một trong số 10 đơn vị này để tìm hiểu vì sao họ có nhiều công bố quốc tế đến như vậy ạ.
Viện Khoa học Tính toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nơi tụ hội nhiều nhà khoa học trẻ tài năng trong nước và quốc tế. Mặc dù có chặng đường phát triển non trẻ, nhưng Viện Khoa học Tính toán đã có hơn 200 công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus, đã đăng ký và thực hiện thành công hơn 15 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Có được thành tựu này, theo khẳng định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thời Trung, Viện trưởng Viện Khoa học Tính toán, là do các nhà khoa học có một môi trường nghiên cứu lý tưởng.
Đại học Tôn Thắng hiện nay là một trong những trường mà có cái cơ chế nghiên cứu viên trong trường đại học chuyên làm nghiên cứu. Và ngoài ra có thêm một cái nữa là giảng viên nghiên cứu, tức là kết hợp cả hai luôn. Anh vừa có thể là đăng ký nghiên cứu, vậy thì nó sẽ tạo ra cái sự rất là an tâm cho nghiên cứu viên. Cái thu nhập đó, đối với nghiên cứu viên là hoàn toàn có thể an tâm nếu anh đạt được một cái chuẩn.
Trong khi đó, Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu, trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng đang có những bước đột phá trong nghiên cứu khoa học như chia sẻ của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Phong, Viện trưởng Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu.
Sau 2 năm thành lập thì số lượng công bố của viện trên các tạp san quốc tế nằm trong các cái tạp chí thuộc hệ thống ISI của Mỹ hoặc là Scopus của Hà Lan thì tăng dần. Cái năm đầu tiên là viện có mới thành lập thì được 50 bài, thì đến năm thứ hai là được 230 bài, thì đến thời điểm hiện nay thì đã gần 100 bài.
Tính từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố hơn 1.400 công trình trên các tạp chí hàng đầu thế giới thuộc danh mục ISI và Scopus. Trong vòng 10 năm qua, Trường Đại học Tôn Đức Thắng vẫn là trường đại học đầu tiên và duy nhất cho đến nay của hệ thống các trường đại học Việt Nam được cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ cấp bằng sáng chế về khoa học công nghệ. Giáo sư Nguyễn Vinh Danh, hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, để thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường đại học thì việc tạo ra môi trường nghiên cứu là yếu tố quyết định.
Các đại học khuynh hướng là để cho viên chức của mình tự động và tự do trong sáng tạo. Người ta phải để cho người ta rất là linh hoạt về giờ giấc, miễn là các nhà khoa học đó làm được một khối lượng công việc mà người ta định lượng là bằng một người là ngồi ở trường 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần và 52 tuần một năm.
Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, không ngừng đổi mới chương trình dạy học và hội nhập quốc tế, tham gia các bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới không nằm ngoài mục tiêu nào khác là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đưa Trường Đại học Tôn Đức Thắng trở thành cơ sở đào tạo đại học uy tín trong nước và thế giới.
Năm nay thì rất là nhiều trường đại học Việt Nam ghi danh trên những cái bảng xếp hạng công bố quốc tế. Vậy thì khi mà ghi danh vào những cái bảng xếp hạng như thế này thì các trường đại học sẽ có những cái lợi ích gì, thưa giáo sư Nguyễn Đình Đức?
Trước hết là tất cả cái thước đo chung của các trường đại học đấy chính là bảng xếp hạng. Đấy, ví dụ như là một trường đại học mà có xếp hạng cao thì sinh viên ra trường có rất nhiều thuận lợi. Đấy là cơ hội công ăn việc làm, rồi cái uy tín trong học thuật cũng như là cái tương lai sự nghiệp sau này, nếu như cái bạn đấy công tác ở bất kỳ nơi đâu. Được. Thậm chí ở một nhiều nơi thì người ta ghi các visit ghi rất rõ là tiến sĩ ở đại học nào. Thế và hơn nữa là hiện nay thì hội nhập quốc tế hóa có cái chuẩn đầu ra về kiến thức trong khu vực của quốc tế thành thử, cho nên nếu như chúng ta có ghi danh được trên cái bảng xếp hạng cao của thế giới thì chúng ta sẽ thu hút được sinh viên quốc tế. Và cái thứ hai là sinh viên Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể du học ở trong nước, tiết kiệm được ngân sách, đóng góp cho sự phát triển đất nước, đồng thời là đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho công ty. Và cái thứ ba nữa là cái việc xếp hạng đấy nó cũng thúc đẩy động lực cho các trường đại học Việt Nam phải vươn lên, phải phấn đấu để theo kịp, để sánh vai với các cái chuẩn mực của quốc tế. Thì tôi cho rằng là cái định hướng phát triển như vậy là rất tốt và rất đúng.
Vâng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Phenica cũng nằm trong top 10 đơn vị dẫn đầu về số lượng công bố quốc tế theo bảng xếp hạng của Nature Index. Vậy những cái điều kiện cần và đủ để các trường đại học, những cái viện nghiên cứu của chúng ta khẳng định được mình trong các cái bảng xếp hạng này theo hai vị giáo sư là gì ạ?
Cái Nature Index xếp hạng nó khác với là các cái chỉ số khác, không tập trung vào quá nhiều về số lượng, tập trung về chất lượng. Các cái nghiên cứu hoàn toàn bằng nội lực của một cái đơn vị nghiên cứu đấy. Cái điểm của bài báo mà trên cái Nature Index thì nó phù hợp vào cái nhóm hoàn toàn nội lực thì cái điểm sẽ được tính rất là cao. Có thể có những cái đơn vị có cả nghìn bài, vài nghìn bài báo nhưng mà cái chỉ số Nature Index chưa chắc là cao. Thì trường đại học Phenica cũng nhờ được vào cái top đấy thì do chúng tôi có cái chính sách xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh, ngoài đầu tư về con người, đầu tư về lương, đầu tư về cơ sở vật chất, cái phòng điểm. Ngoài ra là các cái trường nhóm thì có rất nhiều quyền, có thể tuyển postdoc, có thể tuyển nghiên cứu sinh, tuyển trợ lý nghiên cứu điều và lương điều ra trường điều trại cái đấy. Thì đấy là cơ hội rất tốt để các bạn làm những cái công trình khoa học mà hoàn toàn bằng nội lực của cái nhóm đấy.
Vâng, xin mời giáo sư Nguyễn Đình Đức.
Đại học Quốc gia Hà Nội thì là có truyền thống, bởi vì có thể nói là từ nhiều năm nay thì những đội ngũ giáo sư đầu ngành đầu đàn của Đại học Quốc gia Hà Nội có thể đứng đầu cả nước.
Vâng.
Cái thứ hai nữa là có cái trang thiết bị rất hiện đại, các thiết bị trong phòng thí nghiệm nano, phòng thí nghiệm hiện đại về tính chất cơ lý của vật liệu cộng với lại những cái phương pháp tính toán hiện đại thì chúng tôi đã giải quyết được vấn đề của khoa học đề ra. Cái thứ ba tôi cho rằng là cái nền tảng đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như một số trường đại học lớn khác là rất tốt, không thua kém chương trình đào tạo ở nước ngoài. Chính vì thế cho nên là khi tiếp cận được với những vấn đề khoa học mới là các em có thể tiếp cận được. Thế và điều cuối cùng đấy cũng là sự xây dựng những cái tập thể, những nhóm nghiên cứu mạnh. Nhưng tuy nhiên đấy thì đối với hiện nay trong các trường đại học công lập là cũng có cái sự bất cập, bởi vì như chúng ta đã biết là hiện nay vấn đề tự chủ đại học đang diễn ra. Ví dụ chẳng hạn như là Tôn Đức Thắng, như Viện Khoa học Tính toán đã được đầu tư một viện. Đấy, và biên chế mấy chục người và được nhà trường trả lương.
Được.
Nếu nhóm của tôi mà được trả lương như thế thì chắc là mỗi năm phải hàng trăm bài báo. Đấy, hiện nay như vậy là tất cả các em sinh viên thì cũng chỉ giữ được một hai bạn gọi là thủ khoa xuất sắc nhất thôi.
Được.
Và với cái đồng lương rất thấp. Đấy, và trong khi đó thì cạnh tranh trong khoa học, thu hút nhân tài, thu hút chất xám đương diễn ra. Đấy, chính vì thế cho nên là đòi hỏi một cái nguồn lực để có thể thu hút được những nhà khoa học trẻ tài năng. Đây là cái kinh nghiệm của Hàn Quốc cách đây 3-40 năm. Khi Hàn Quốc còn có xuất phát điểm như Việt Nam khi thành lập Viện KIS, thì Hàn Quốc cũng đã phải mạnh dạn đầu tư chi mức lương của nhà khoa học cho Hàn Quốc lúc bấy giờ thu nhập trung bình chỉ có $200 một đầu người.
Được.
Với cái mức tức là bằng 1/3 so với nhà khoa học thu nhập ở Mỹ để thu hút nhân tài, và nhờ đó mới có Viện KIS. Thì tôi cho rằng hiện nay ở Việt Nam đương diễn ra cái sự cạnh tranh thu hút nhân tài, cái điều đó rất tốt, thúc đẩy những cái nơi mà y hạch. Nhưng mặt thứ hai là những cái trường đại học công lập lớn cũng phải suy nghĩ, phải có một cái sự đổi mới, phải có một sự tự chủ rất là quyết liệt. Nếu không thì sẽ bị tụt hậu so với một số trường đại học mà năng động khác.
Thầy giáo sư Nguyễn Đình Đức vừa có ý kiến thì tôi nghĩ là cái này là hoàn toàn chính xác. Người quản lý cấp trên phải nhìn lại cái cách vận hành của mình để vận hành một cái trường đại học nó có cái định hướng nghiên cứu đúng nghĩa của nó.
Vâng.
Các nhà khoa học muốn làm việc được, người ta phải đủ sống, người ta yên tâm làm khoa học, người ta không còn nghĩ đến gọi là cơm áo gạo tiền nữa. Đã làm khoa học thì không ai muốn những có giàu có gì cả. Để khoa học người ta chỉ cần đủ sống và người ta làm cái theo cái đam mê, cái sở thích của người ta thôi. Nhiều cái trường đại học người ta có cơ chế rất toán dịch, đầu tư rất tốt cho các nhà khoa học, và các nhà khoa học nếu mà có năng lực thì hoàn toàn yên tâm làm việc. Dĩ nhiên là trong cái môi trường này nó áp lực nó lớn hơn rất nhiều. Ngoài việc giảng dạy theo giờ chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo thì các cái nhà khoa học, các cái giảng viên yêu cầu phải có công bố quốc tế hàng năm và đánh giá lại cái hợp đồng làm việc theo từng năm.
Vâng, chúng ta cần có những cái điều kiện để mà khẳng định được vị trí của mình ở trên bảng xếp hạng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đội ngũ nhà khoa học tài năng, và bồi dưỡng đội ngũ nhà khoa học kế cận cũng là trách nhiệm của những giáo sư đang ngồi ở đây ạ. Và giáo sư Nguyễn Đình Đức được biết đến với biệt danh đó là bà đỡ cho những nghiên cứu sinh. Vậy thì ông có nhớ là hiện nay ông đã hướng dẫn cho bao nhiêu nghiên cứu sinh?
Đến thời điểm hiện tại của tôi thì tôi đã hướng dẫn 9 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, và chắc là trong tháng tới thì nghiên cứu sinh thứ 10 sẽ bảo vệ thành công luận án. Và bên cạnh đó thì tôi đương hướng dẫn 8 nghiên cứu sinh nữa, một vài nghiên cứu sinh ở Ấn Độ, ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Pháp. Thì cái điều đấy thì tôi rất là mừng. Nhưng cái quan trọng đối với một nhà khoa học mà tôi rất là tự hào thì đấy không chỉ là đào tạo nghiên cứu sinh, mà từ nhóm nghiên cứu, từ những năm hết sức vất vả đã xây dựng được phòng thí nghiệm.
Vâng, ông có rất là nhiều nghiên cứu sinh thân thiết và nhiều học trò cảm phục ông ở cái sự gần gũi, cùng làm, cùng lăn lộn với họ ở trong các cái công trình nghiên cứu khoa học của họ. Vậy thì có một cái kỷ niệm nào hay là có một cái nhân vật nào mà ông khắc cốt ghi tâm mà bây giờ nếu mà kể lại cho những cái thế hệ sau thì ông sẽ kể ngay đến những cái kỷ niệm đấy ạ?
Kỷ niệm về học trò trong cuộc đời của mình mấy chục năm thì nhiều lắm. Có một nghiên cứu sinh đã trở thành tiến sĩ rồi và được giải thưởng Nguyễn Văn Đạo. Thì khi bạn đi thực tập ở Nhật Bản, ở Đại học Osaka của Nhật Bản, vì bạn rất giỏi cho nên các giáo sư của Đại học Osaka cũng rất là thích và nhận luôn để làm nghiên cứu sinh. Nhưng bạn quyết định quay trở về Việt Nam. Thế và tôi có hỏi bạn là thế sao em không làm nghiên cứu sinh ở Nhật? Thì bạn ấy cười, bởi vì bạn ấy nói là em cũng rất là yêu thầy. Đấy, tôi rất là cảm động. Cái kỷ niệm thứ hai nữa, trong nhóm nghiên cứu thì tôi cũng rất là nghiêm túc và rất là khắt khe với học trò. Thường đã hẹn là nghiên cứu sinh và sinh viên phải đến, mà không đến được thì là phải báo cáo với thầy. Thế thì có bạn ấy thì bạn cũng không đến được. Thì sau đấy thì tôi cũng phê bình. Thì bạn cũng nói thật là nói là em là con thứ 8 trong gia đình. Và gia đình em là hẹn diện rất nghèo. Khi em vào đại học là bố mẹ em không có cái viện trợ gì hết. Và em phải tự lo cho cuộc sống của bản thân em. Như là mỗi một lần có đám cưới hỏi thì bạn phải đi bưng bê dọn ấy, thì được có 200.000 một buổi thôi. Tôi rất là cảm động. Và thực sự là học trò dạy cho mình một cái bài học, học được cái tấm lòng nhân ái. Và sau này cái bạn học trò đấy, bạn ấy ra trường, bây giờ đang làm việc ở Nhật. Thế nhưng trước khi chia tay thì bạn có viết một cái email rất là cảm động. Là những năm tháng theo thầy, ở sinh viên thì em học được rất nhiều điều. Từ là nghiên cứu kiến thức, trưởng thành về mặt con người, cũng như là cách cư xử đối với thầy, với bạn. Thì những cái điều đấy đối với tôi hết sức quan trọng trong cuộc đời hoạt động khoa học và đào tạo của tôi.
Vâng, xin cảm ơn những cái câu chuyện rất là thú vị của giáo sư Nguyễn Đình Đức. Và cùng với câu chuyện của giáo sư Nguyễn Đình Đức thì chúng tôi cũng muốn kể với quý vị và các bạn một nhân vật đặc biệt, một chàng trai mắc hội chứng Chester-Coli. Tuy có khiếm khuyết về sức khỏe và ngoại hình, nhưng anh đã có một hành trình thắp lửa khoa học đầy phi thường.
7 giờ sáng, trên chiếc xe đạp cũ kỹ, Phạm Đức Trinh băng băng đến Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng các hợp chất thiên nhiên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi anh đang làm việc với tư cách là trợ lý nghiên cứu.
Phần huấn luyện là bắt đầu làm việc 8 giờ, luôn luôn làm việc kiểm tra máy móc, sau đó xác định lại kế hoạch hôm nay của mình làm gì.
Phạm Đức Trinh không có gò má, không có cả vành tai và ống tai, khả năng nghe nói đều khó. Chàng trai 26 tuổi có một ngoại hình thật đặc biệt, nhưng thành tích nghiên cứu khoa học của anh cũng đặc biệt không kém.
Sau khoảng 3 năm nghiên cứu, tôi đã công bố được một bài báo quốc tế, một danh mục ấp ức là 4 bài báo trong nước.
Mê hóa học từ năm lớp 8, từng đạt giải 3 học sinh giỏi tỉnh Thái Bình, đỗ vào trường Đại học Bách khoa với số điểm 25,5 và thuộc top 20 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường. Trinh thừa nhận mình phải học nhiều hơn các bạn gấp nhiều lần.
Việc bị bạn bè nhận tập không làm ơn buồn bằng lễ nhật, bản thân mình muốn làm cái gì đó, nhưng vì hoàn ảnh của mình là không thể làm được. Nỗi buồn đó, nó theo từ khi học đến giờ, là một ngày buồn nhất. Đó là một môn học, kéo dài một kỳ, thầy ô không ngừng mít, tôi đã không hề nghe thấy một kỳ. Trong cấp một kỳ học, tôi có thể dựa vào một vở áp đạn, dựa vào những gì anh lại nói lại, hiểu bài và ôn tập.
Trình nói rằng viện đã cho anh cơ hội theo đuổi con đường khoa học. Thế nhưng Phó Giáo sư Nguyễn Minh Tâm, giảng viên Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hóa học thì khẳng định khoa học không có một ưu ái, một đặc cách cho bất kỳ ai mà chỉ có thể đứng bằng thực lực của mình.
Rất là đáng chú ý ở anh Trinh là thái độ nghiêm túc với công việc, tự tin của bạn. Bạn rất là hóm hỉnh và đưa ra những nhận xét với tất cả các sự vật hiện tượng thì sắc sảo. Có khi đấy là đặc điểm của những cái người mà người say mê công việc.
Em muốn cho Osalic vào luôn, tin tôi đi đam chip không?
Em lấy ra, mình đang nhắc mặt nhé.
Từng mơ ước làm giảng viên, thế nên hướng dẫn sinh viên làm đồ án cũng là hạnh phúc của Trinh.
Trời, nói về Trinh thì nói rất nhiều luôn. Em học môn hóa công của Đại học Bách Khoa ấy, thì đều phải hỏi anh Trinh về những đồ án. Kiến thức của anh ấy rất là chắc và rộng, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức. Em thấy anh Trinh là một người có thể làm việc cường độ cao. Tại vì bọn em làm rất nhiều đồ án, thức đêm, làm hôm, nhưng có những lần em ở đây qua đêm mà, thì anh Trinh cũng ở lại với bọn em.
Nghiên cứu khoa học là thử thách cho sự kiên nhẫn.
Tôi khi tai lệch một nồng độ đất nhỏ 1 mg cũng làm tai lệch cả một đường mặt. Có nước ép cả thì làm rất tốt. Tuy nhiên về mặt tính mới đã không còn bởi lên thế giới đã ơn người ân bố giúp mình.
Nhưng với Trình, còn làm nghiên cứu là còn niềm vui.
Niềm vui của tôi đó là được nghiên cứu tiếp xúc hướng dẫn các y viên hàng ngày. Nó tạo ra một cảm giác mình được đứng như một người bình thường là không bao giờ ôn ơn trên hành trình.
Có lẽ là người ngồi cạnh tôi đây, giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, thì có biết đến bạn Phạm Đức Trinh đúng không ạ?
Vâng, tôi không trực tiếp giảng dạy về bạn đối với bạn này, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nhìn thấy bạn đi trong trường. Thực sự là một con người rất là đặc biệt, thực sự đam mê khoa học và một con người có ý chí thực sự rất là ghê gớm. Đã nói đến thành công thì bạn chưa có thành công nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ trong tương lai bạn này sẽ làm tốt cái công việc của mình.
Tôi muốn comment thêm về cái phóng sự của bạn Trinh. Thì tôi vẫn luôn nói với học trò, tức là có một câu như thế này: thiên bất sinh vô lộc chi nhân, địa bất sinh vô căn chi thảo. Tức là trời đã sinh ra là con người thì trời không ai là không cho con người đấy một cái lộc. Mà đất đã sinh ra cây thì không cây nào là không có rễ. Tức là dù có hoàn cảnh nào khó khăn, dù mình có một thiệt thòi gì đi chăng nữa, nhưng luôn luôn mình có thể tìm được một cái điều để mà mình có thể phát huy, để khẳng định đối với xã hội. Cho nên qua cái phóng sự ngày hôm nay thì tôi cũng muốn mong muốn gửi đến tất cả các bạn trẻ, đấy là hãy tự tin để vào con đường và cái hoài bão và ý chí của mình.
Như Phạm Đức Trinh cũng đã chia sẻ ở trong phóng sự, thì con đường khoa học là con đường mà các bạn phải đối mặt với vô vàn thử thách, cũng có khi là thất bại nối tiếp thất bại, và cũng có khi là rất chán nản. Vậy thì làm thế nào để thắp lửa khoa học cho những cái tài năng, để họ cảm thấy là yên tâm vì ở đằng sau luôn có điểm tựa, thưa giáo sư Nguyễn Văn Hiếu ạ?
Vâng, thật ra là đằng nghiên cứu khoa học thì chuyện thất bại là chuyện rất bình thường.
Vâng.
Tuy nhiên là không có cái gì là thất bại cả. Gọi là thất bại nhưng nó sẽ có cái thành công, là cho chúng ta một cái bài học. Thật sự tôi thấy làm nghiên cứu sinh ở Việt Nam nó khó hơn rất nhiều làm ở nước ngoài. Thật ra khi xưa làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài thì chúng ta biết là nó có sẵn hết tất cả mọi thứ, các thầy được lo tầng răng, không phải lo cái gì cả. Tôi nghĩ là nghiên cứu sinh tuy là vất vả ở Việt Nam nhưng mà các bạn đấy cũng được các thầy thương, các thầy sẽ rất là quan tâm.
Bây giờ thì người tài có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Họ có thể đầu quân cho các doanh nghiệp để có được thu nhập khủng, hay là đứng ra các cái start-up để mà tìm kiếm một cái hướng đi mới cho mình. Vậy thì tìm kiếm cái đội ngũ kế cận ở thời điểm như bây giờ thì có khó không?
Tức là cái thời buổi cách mạng 4.0 mà người ta có thể làm việc không có biên giới, thì cái nhu cầu là cạnh tranh nhân tài rất lớn. Cho nên bây giờ là cái thành công hay thất bại ở bất cứ một cái đơn vị nào, nó không phải là có bao nhiêu tiền đâu, mà vấn đề ở cái chỗ tức là có nhân tài hay không. Đấy, như ngày xưa cũng thế, tịch tình tang bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến giang. Thấy đất nước Việt ta còn có nhân tài, còn hào khí thì không đánh được. Và để thu hút nhân tài thì cái điều đầu tiên thì tôi cho rằng là hiện nay các bạn trẻ không phải là thực dụng nhưng rất thực tế, thì chúng ta phải đảm bảo được cái điều kiện tối thiểu để các bạn yên tâm công tác. Đồng lương đấy, bây giờ thậm chí tức là ô xin đã có 6-10 triệu rồi đấy, mà trong khi đó lương tiến sĩ chưa được như vậy thì chúng ta không thể thu hút được. Thế và đây chính là một cái bất lợi của các trường đại học công lập hiện nay, mà các trường đại học tư thục của các trường đại học dân lập như Phoenix Ca, như Tôn Đức Thắng, như Duy Tân và như Nguyễn Tất Thành đương có lợi thế. Rất là mong Đảng và Nhà nước, Quốc hội, những cơ quan làm luật cũng như nhà lãnh đạo các trường đại học phải có sự đổi mới để có thu nhập một cách thỏa đáng cho các cán bộ khoa học trẻ. Nhưng cái điều thứ hai nữa là cái thu nhập nó cũng chưa phải là vấn đề quá lớn. Đấy là cái môi trường làm việc, là người nhân tài phải được trọng dụng, phải được động viên. Chứ bây giờ một tiến sĩ trẻ người ta làm việc như vậy là suốt từ sáng đến tối như thế, công bố rất nhiều, mà công thủ trưởng đơn vị không khen thưởng, không động viên, không khuyến khích, thì người ta chán, người ta sẽ bỏ đi. Cái thứ ba nữa là ngay cả Tôn Ngộ Không giỏi như thế mà cũng phải có gợi như ý là phép quyền thông biến hóa.
Vâng.
Nhà khoa học dù có giỏi đến mấy mà không có cái trang thiết bị hiện đại để chứng minh thì không thể nói chuyện với doanh nghiệp và nói được cộng đồng khoa học thế giới. Đấy, bởi vì muốn khẳng định được thì phải khẳng định với cộng đồng khoa học quốc tế. Và cái cuối cùng đấy là tất cả cái hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học suy cho cùng để có sức sống hay không thì phải gắn được với doanh nghiệp. Cái kỷ nguyên vừa rồi có thể nói là giáo dục đại học và khoa học của Việt Nam của chúng ta là đã hội nhập với các chuẩn mực quốc tế, chúng ta đã nói đến xếp hạng, đến công bố quốc tế. Còn những năm tới thì tôi hy vọng là sẽ gắn chặt hơn nữa với doanh nghiệp.
Con người là quan trọng nhất. Vậy bây giờ câu hỏi cuối cùng xin hỏi hai giáo sư là những cây đại thụ của nền khoa học Việt Nam đương thời, thì hai giáo sư có thể chia sẻ gì với những cái nhà khoa học trẻ đang từng bước chinh phục cái con đường khoa học của mình?
Từ kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc ấy, thì có thể thấy là cái khoa học công nghệ chính là chiếc đũa thần để dân tộc Việt Nam của chúng ta có thể trở thành con rồng con hổ, sánh vai với cường quốc Nam Châu. Thế và để làm cái điều đấy thì trách nhiệm để gánh trên vai các bạn trẻ. Cho nên là với thế hệ những người đi trước thì chúng tôi rất là tin yêu và rất là gửi gắm niềm tin yêu và hy vọng đối với các bạn trẻ. Tôi chỉ có một cái nhắn nhủ thôi, đấy là như tôi vẫn luôn thường nói, đấy là hạnh phúc luôn mỉm cười đối với những ai kiên trì và hăng say lao động.
Thì tôi chỉ xin có một cái chia sẻ với các nhà khoa học trẻ là làm việc thực sự nghiêm túc và đam mê chắc chắn sẽ thành công. Cái đạo đức khoa học và cái niềm đam mê là hai cái cốt lõi của một cái nhà khoa học để thành công sau này. Trong những dịp năm mới, tôi xin chúc cho các nhà khoa học ngày càng đam mê khoa học hơn và có nhiều thành công hơn nữa.
Và nhân dịp năm mới, cũng xin kính chúc sức khỏe tất cả các khán thính giả nghe đài, kính chúc sức khỏe các thầy, các cô, các nhà khoa học và chúc cho tương lai giáo dục đại học của Việt Nam cũng như là khoa học Việt Nam trong năm tới sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành tích, nhiều xếp hạng, nhiều ghi danh trên cái bản đồ của quốc tế hơn nữa.
Vâng, xin cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, làm việc trong điều kiện không mấy lý tưởng nhưng bằng sự đam mê và lao động miệt mài, cống hiến hết mình cho khoa học, hăng say đào tạo đội ngũ kế cận, những nhà khoa học hôm nay đã viết tên Việt Nam ngày càng to, rõ nét hơn trên bản đồ khoa học thế giới. Và chúng tôi tin rằng năm 2020, khoa học Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Hiếu và cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Đức đã tham gia chương trình của chúng tôi. Xin chào và cảm ơn các bạn đã đồng hành. Chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều niềm vui.
Hãy đến với nhau trong tình yêu khoa học, tràn ngập ước mơ và những đam mê, sát cánh bên nhau bao niềm tin khát vọng, chỉ về Việt Nam xanh với Nam Châu.